Chúng ta hãy đọc một số câu kinh thánh ở trong sách Khải Huyền chương 6 về các con ngựa. Đây là một cái giống như một cái cuộc đua ngựa, nhưng mà chắc chắn một con ngựa đã chiến thắng rồi. Chúa là người chiến thắng ở trong Khải Huyền chương 6, là con ngựa trắng, là người cưỡi ngựa trắng. Chúng ta hãy đọc Khải Huyền chương 6 từ câu 2 đến câu 8. Tôi nhìn xem thấy một con ngựa trắng, người cưỡi con ngựa có cái một cái cung, và có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng, đi đến đâu cũng thắng. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói: hãy đến. Liền có con ngựa khác màu đỏ rực hiện ra, kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy hòa bình khỏi thế giới, để cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói: hãy đến. Tôi nhìn xem thấy một con ngựa đen, kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như có tiếng nói rằng: một đấu lúa mì bán một đơ niê, còn dầu và rượu chớ động đến. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói: hãy đến. Tôi nhìn xem thấy một con ngựa vàng hiện ra, con ngựa tái nhợt hiện ra, người cưỡi ngựa có tên là sự chết, và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một góc tư thế gian để sát hại dân bằng gươm giáo, bằng đói kém, bằng các dịch bệnh và bằng các loài thú dữ trên đất. Qua những ngày qua, trong thời gian vừa rồi, chúng ta thấy những con ngựa này đã bắt đầu chạy từ lúc Chúa Giêsu thăng thiên lên trời, và công việc của Ngài đã lan tỏa trên khắp trái đất. Mấy con ngựa này đã bắt đầu chạy từ cách đây khoảng 2.000 năm rồi. Và ngày nay chúng ta có thể thấy được là các con ngựa này đã chạy xa đến cỡ nào rồi. Chúng đang chạy đua, và chúng ta thấy, có thể đánh giá được đang xa như thế nào. Chỉ một mình con ngựa tái nhợt thôi. Ở trong tuần này tôi có xem một cái bản đồ, trong đó có đánh dấu các vùng có chiến tranh, hay có sự phá hủy, bệnh tật, nạn đói, rồi sự chết. Và có trên bản đồ này có đánh dấu bằng các vùng đó bằng nhiều màu khác nhau. Và tôi thấy rất nhiều vùng bị đánh dấu. Có vùng có màu đỏ, có vùng màu cam, vùng màu vàng. Gần như là khoảng 1/4 trái đất. Giống như con ngựa tái nhợt ở đây. Ở đó có thật là nhiều nạn đói, nhiều đau khổ. Nhưng không có nghĩa rằng những các vùng khác thì có bình an, không có gì cả. Nhưng ở vùng khác cũng có những cái vấn đề khác đang diễn ra, như là khủng hoảng kinh tế, hay là chiến tranh không gian mạng, các hacker tìm cách tấn công máy tính nào đó và gây nhiều thiệt hại, hay là chiến tranh thông tin, như người ta dùng các phương tiện truyền thông và bởi các thông tin sai lệch để làm cho nhiều người đi theo một cái hướng nào đó. Một bên thì muốn cho người ta đi tin theo một cái hướng nào đó, còn bên khác thì làm ngược lại. Thì tất cả nhằm mục đích là cất đi hòa bình khỏi trái đất này. Nhưng mà ngợi khen Chúa về con ngựa trắng này. Và khi chúng ta thấy được điều này thì chúng ta phải có trong lòng, ta phải có khao khát: Chúa ơi, con muốn con ngựa trắng này, con muốn tham gia vào công việc của Ngài, cùng chạy với con ngựa trắng này. Và con ngựa trắng này có liên quan nhiều với chúng ta, với công việc của Chúa. Nhưng mà ba con ngựa khác cũng liên quan nhiều đến chúng ta nữa. Các con ngựa này không chỉ là các vấn đề toàn cầu, nhưng mà chúng cũng muốn tác động tới đời sống cá nhân của mỗi chúng ta, hay là đời sống hội thánh. Chúng ta có thấy điều này ở trong sách Gia Cơ. Chúng ta thấy được ba con ngựa này muốn ảnh hưởng tới chúng ta. Chúng ta hãy đọc Gia Cơ 3 câu 5 câu 6 để biết rằng các con ngựa này được mô tả như thế nào. Cũng vậy, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Một tia lửa có thể làm bùng cháy cả một cánh rừng rộng lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là ngọn lửa. Trong các chi thể của chúng ta, lưỡi là thế giới của tội ác, làm ô uế toàn thân, đốt cháy. Cả cuộc đời và chính nó cũng bị lửa địa ngục đốt cháy. Qua đó chúng ta thấy rằng nó có liên quan tới con ngựa đỏ, cũng muốn cất đi hòa bình của hội thánh. Và nó làm điều đó, đạt được điều đó bởi cái lưỡi của chúng ta. Nên tôi cũng cần sự nhạy cảm thuộc linh để biết rằng sự bình an có ra khỏi tôi hay không, hay là có bị cất đi bởi những điều mà tôi nói hay không. Coi chừng con ngựa đỏ đang chạy ngang qua tôi và tôi muốn leo lên nó ngồi. Nếu tôi thả cái lưỡi của tôi chạy tự do, tôi không thể làm điều đó được, mà tôi cần phải học để kiềm chế nó, vì nó có thể lan truyền một cách rất là nhanh. Chúng ta có thể chống lại nó, chống lại điều này bằng lời Chúa trong Côlôse. Nguyện sư Côlôse đoạn 3 câu 15: nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em. Lúc đó tôi có thể cởi trên chiến thắng của Chúa và có thể kiềm chế con ngựa của tôi, cái lưỡi của tôi, bằng cách nói với Chúa rằng hãy để chiến thắng của Chúa ngự trị trong lòng của con. Thà là chúng ta cùng tiến lên với chiến thắng của Chúa, với cái công việc của Chúa, hơn là chúng ta chỉ thích phê bình chỉ trích, hay là bởi các ý kiến của tôi làm cho hòa bình bị cất đi. Gia Cơ 3 câu 16 cũng nói: vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh thì ở đó có sự lộn lạo và đủ thứ điều ác. Tốt hơn là đầy dạy với những việc của Chúa để tiến lên, còn hơn là trong lòng có đầy sự cay đắng, ghen ghét. Kẻ thù dùng đủ mọi cách để cất đi hòa bình khỏi Jerusalem, là hội thánh thuộc linh, cất đi khỏi Jerusalem. Jerusalem có tên là thành phố của hòa bình. Ở trong phòng này, trong phòng nhóm này, chúng ta có 60-70 người. Có nghĩa là 60-70 ý kiến khác nhau. Nhưng nếu mỗi người chỉ chấp nhận theo ý kiến của mình, có người dài, có người ngắn, có người nóng, có người lạnh, có người khô, có người ướt, có người quá dài, có người quá ngắn, có cái gì đó mà không phù hợp với mỗi người chúng ta, có rất những cái ý kiến trái ngược đó, nó gây ra những cái vấn đề cho chúng ta. Giống như Gia Cơ nói rằng những cái điều này đến từ ở bên dưới, từ địa ngục, bởi cái lưỡi. Nó đến từ tâm hồn thuộc đất, mà cuối cùng thì nó thuộc ma quỷ. Như Gia Cơ 3 câu 15 nói: sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất và xác thịt và về ma quỷ. Nếu mà có những điều mà ghen tương, cay đắng, ganh ghét, ngay cả các con quỷ này nó cũng muốn lôi kéo chúng ta, xỏ mũi chúng ta và kéo chúng ta đi khỏi công việc của Chúa. Chúng ta cần phải chiến thắng con ngựa đỏ này nhờ vào Gia Cơ 3 câu 17: sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch. Amen. Qua đây chúng ta có thể thấy con ngựa trắng. Cái màu trắng nó đến sự thanh sạch. Sự khôn ngoan từ trên trời xuống đầu tiên là thanh sạch. Cho dù chúng ta có ý kiến ở đó, chúng ta phải học đến với Chúa để Chúa chỉnh sửa. Và tôi để ý rằng, đặc biệt là ở tôi, khi tôi có việc gì đó làm cho tôi nổi lửa lên, nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con mang điều này đến với Chúa và xin tôi để cho ý Chúa chỉnh sửa tôi, và hãy để cho Chúa tác động. Chúng ta cần thực tập điều này để chúng ta trải nghiệm được chiến thắng của Chúa. Ở trong Gia Cơ chương 4 thì lửa lại tiếp tục lan ra. Câu 11. Hỡi anh em chớ nói xấu nhau. Điều này diễn ra rất là nhanh. Chúng ta thường hay nói xấu về một người anh em nào đó. Thay vì chúng ta nói với người anh em đó, thì chúng ta lại nói về người đó. Cái ngọn lửa này có thể thiêu hủy rất là nhanh. Chúng ta nên dùng cái lửa chúng ta để xây dựng, để cho cái công trình của Chúa được xây dựng. Đó là một cái bài thực tập để chúng ta làm. Chúng ta phải luyện tập. Một cái lời phê bình chỉ trích có thể phá hủy rất là nhanh. Nhưng mà để xây dựng nhà của Đức Chúa Trời thì chúng ta cần sự khôn ngoan. Cần rất là nhiều sự khôn ngoan và sự chỉnh sửa của Chúa. Tôi đã có trải nghiệm điều này với vợ của tôi. Khi chúng tôi nghĩ về một người anh em nào đó, chúng tôi nghĩ rằng người anh em này có gì đó không ổn. Rồi chúng tôi cầu nguyện cho người anh em này. Lời cầu nguyện là tốt. Nhưng mà chúng tôi để ý là chúng tôi cần phải có cảm nhận rằng chúng tôi cần phải nói chuyện người anh em đó. Nên sau khi buổi nhóm, khi chúng tôi nói chuyện với người anh em đó, chúng tôi đã thông công người anh em đó về Chúa. Và khi chúng tôi về nhà, chúng tôi để ý rằng cái vấn đề về người anh em đó nó trở nên rất nhỏ bé. Nhưng mà sự xây dựng với người anh em này và sự sống thì trở nên rất là lớn. Thật là một sự khác biệt khổng lồ. Chúng tôi không có làm gì cả, cũng không có gì thay đổi cả về vấn đề này. Nhưng mà qua sự tương giao với người anh em đã thay đổi cái nhìn của chúng tôi. Tôi để ý rằng tôi đã từ một con ngựa chuyển sang con ngựa khác. Từ ngựa đỏ chuyển sang con ngựa trắng. Đây là điều quan trọng. Chúng ta cần phải học để tìm kiếm sự tương giao. Nhưng chúng tôi không có làm gì lớn lao cả. Chỉ có chúng tôi tham dự buổi nhóm, có mặt tại nơi thì qua Zoom. Chính vì vậy tôi muốn khích lệ tất cả các anh em hãy đến nơi nhóm thay vì nhóm từ xa qua Zoom. Dĩ nhiên là điều này không phải ai cũng làm được điều này, nhất là những anh em ở xa. Nhưng mà những anh em đó, tất cả chúng ta cần phải kiểm tra rằng nếu mà kiểm tra những việc mình thường làm như là công việc hay bận trường học, gia đình hay cái bận rộn nào đó, chúng ta phải hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, con đang ngồi trên con ngựa nào? Và hãy kiểm tra xem, hỏi Chúa xem những điều đó có cái gì đó làm chúng ta xa cách khỏi Chúa hay không? Hay những gì mà nó trong suy nghĩ của chúng ta nó có sự tác động qua lại giữa các con ngựa này. Đầu tiên là con ngựa đen, ví dụ tôi bận rộn cái gì đó, là lúc ở đó thì đến con ngựa đỏ xảy ra mang những sự bất an, và cuối cùng là gì? Là con ngựa tái nhợt, có nghĩa là cuối cùng thì sự chết đã đến. Cả ba con ngựa này tác động chống lại công việc của Chúa. Nên chúng ta phải tỉnh thức, học vì gì đó xảy ra đúng như vậy. Nhưng mà không phải lúc nào nó cũng sẽ như vậy đâu. Không phải lúc nào nó cũng tốt. Nên chúng ta cần phải hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, con cần Chúa chỉnh sửa con ở điểm nào? Con đang cưỡi trên con ngựa nào? Vì ba con ngựa kia muốn làm tôi bị lạc khỏi công việc của Chúa. Chính vì vậy con ngựa trắng phải ở vị trí đầu tiên ở Chúa của chúng ta, ở trong đời sống chúng ta. Cuối cùng thì chắc chắn nó sẽ ở vị trí đầu tiên. Nhưng mà ngày nay nó phải chạy đầu tiên ở trong đời sống chúng ta. Con ngựa đen chúng ta có thể thấy trong Gia-cơ 4 câu 13. Hỡi anh em là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Ở đây chúng ta thấy cả hai. Đầu tiên là sự vô tư, không có lo lắng. Nhưng sau đó thì lại lo lắng cho về của cải. Nếu chúng ta có suy nghĩ như vậy thì chúng ta hãy đọc Luca 8 câu 14. Phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe lời Chúa, nhưng rồi đi để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho lời Chúa phải nghẹt ngòi đến nỗi không sanh trái nào được chín. Chúng ta muốn thực sự trở thành trái đầu mùa, muốn trở thành những người trưởng thành thuộc linh, là những trái chín. Nhưng mà con ngựa đen, ở đây con ngựa đen ngăn cản chúng ta trở nên trưởng thành. Nếu chúng ta đầu tư vào nhiều thứ, thì thì cuối cùng nó gây cho chúng ta sự lo lắng, làm chúng ta sự lo lắng. Đầu tiên thì chúng ta không có lo lắng, nhưng mà sau đó chúng ta có được sự giàu có, thắng lợi, giống như một cái vòng xoáy tử thần. Ban đầu người ta không có lo lắng, nhưng mà đột nhiên cuối cùng lại có nhiều lo lắng. Tất cả chúng ta đều có một cái sở hữu nào đó và không có nghèo. Chúng ta đừng cho kẻ thù lợi dụng điều này. Chúng ta hãy để, và ở đó chúng ta hãy để cho người trắng tác động với đời sống chúng ta. Chúng ta thấy điều này qua Gia Cơ 4 câu 15. Anh em phải nói ngược lại: nếu Chúa muốn và ta còn sống thì sao sẽ làm việc này việc kia. Cho dù chúng ta có lo lắng về những điều sắp đến hay lo lắng cho điều gì đó, và chúng ta phải học để hướng về phía Chúa và có thái độ như vậy: nếu mà Chúa muốn thì sẽ làm việc này điều kia, nếu mà Chúa không muốn thì chúng ta sẽ không làm, còn nếu Chúa muốn thì chúng ta làm. Ý của Chúa phải xảy ra. Điều này sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự lo lắng và những điều chăm về đời này. Cuối cùng thì những điều này, đó là những điều mà không có nghĩa gì, không có tác dụng gì cả. Những tín đồ đầu tiên nghèo khó và luôn bị bắt bớ. Người ta phải rõ về sự chọn lựa của mình, người ta đã chọn đứng Christ. Những người bị bắt bớ đó, họ rất là rõ về sự quyết định của họ. Nhưng mà khi mà cái sự giàu sang hay đời sống tốt đẹp tác động tới, ảnh hưởng tới dân của Chúa, thì nó đã làm giảm bớt sự lựa chọn dành cho Chúa. Dĩ nhiên tất cả chúng ta đều quyết định cho Chúa, đều chọn Chúa. Nhưng mà trong đời sống mỗi ngày chúng ta, thì chúng ta lại lựa chọn những cái điều nhỏ thay vì chọn Chúa. Làm điều này, điều kia. Cuối cùng người ta lại chọn nhiều điều, nhưng mà nó lại không đúng, không đem lại gì cả. Đó là con ngựa đen, nó nguy hiểm. Và người ta rất bận rộn với nhiều điều khác nhau. Nhưng mà Chúa muốn chinh phục chúng ta cho con ngựa trắng. Và đặc biệt là bây giờ là thời gian nghỉ mát bắt đầu. Chúng ta cần phải ý thức rằng cho dù chúng ta đi đâu, thì lúc đó, chỗ đó thì con ngựa trắng phải đến. Chúng ta không được rời xa Chúa đã đi nghỉ mát. Chuyện đó không có. Dĩ nhiên chúng ta có quyền đi nghỉ mát, vui mừng về những chuyến du lịch của chúng ta. Nhưng mà chúng ta hãy học để chúng ta vui mừng về Chúa hơn trong những kỳ nghỉ đó. Trong tất cả mọi việc, Chúa phải là ở vị trí đầu tiên. Cho dù chúng ta đi đến đâu, thì ở đó cũng nên có những cơ hội cho con ngựa trắng tiến lên, để phúc âm của Chúa đang lan rộng. Cho dù tôi đến đâu, thì tôi cũng cầu nguyện rằng xin Chúa cho ngựa trắng cũng đi đến đó. Ở trong Gia Cơ 5 câu 15, chúng ta thấy con ngựa tái nhợt khi có bệnh tật. Chúng ta cũng thấy được chiến thắng của Chúa ở đó. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, và Chúa sẽ đỡ kẻ dậy. Đó không chỉ liên quan tới những bệnh tật về bên ngoài hay sự chết của xác thịt, mà cũng liên quan tới sự chết thuộc linh ở trong các anh em. Và sự chết thuộc linh cũng gây rất nhiều phá hoại lớn, thiệt hại lớn. Người ta không có nhận ra rằng mình đang chết thuộc linh, và sau đó lại lan truyền sự chết khắp nơi. Điều nguy hiểm của sự chết thuộc linh là nó lan truyền khắp nơi và làm ô uế rất nhiều. Như vậy chúng ta cần phải tỉnh thức và nói với Chúa. Chúng ta phải học để cho con ngựa tái nhợt này không đi vào trong hội thánh, không cho nó đi vào hội thánh và tác động đụng chạm với nhiều người, mà chúng ta cũng phải cầu nguyện lẫn nhau, cầu nguyện cho các thánh đồ để cho họ được gìn giữ. Tôi muốn xác nhận lời chia sẻ của Rainer. Chúa đã bày tỏ cho chúng ta rất nhiều về các con ngựa này, nhất là qua các tình hình của thế giới. Và như Rainer đã vừa chia sẻ, thì ở tôi, vừa rồi Chúa nói với tôi rằng những con ngựa này thì nó thế nào ở con, nó như thế nào ở trong đời sống của con. Chúng ta đã nghe nhiều về các con ngựa này liên quan tới thế giới. Chúa đã bày tỏ cho chúng ta bởi sự khôn ngoan của Ngài, bởi lời của Ngài. Nhưng mà Chúa nói với tôi rằng, con ơi, con đang cưỡi trên con ngựa nào? Nếu mà trong lòng tôi nghĩ xấu một người anh em nào đó, hay nói xấu một người anh em nào đó, thì tôi đang cưỡi trên con ngựa nào? Thì đó là con ngựa đỏ rực. Ở trong lòng của nó chạy vào trong lòng của, con ngựa đó chạy vào trong lòng của tôi. Như vậy đó. Cảm tạ Chúa là có ngựa trắng. Gia Cơ 4:11. Hỡi anh em chớ nói xấu nhau. Ai nói xấu anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã bày tỏ chúng ta thật là rõ để chúng ta có thể cưỡi trên con ngựa trắng. Nếu tôi có nhiều lo lắng về tương lai của tôi, hay là bận rộn nhiều điều, thì tôi đang ngồi cưỡi trên con ngựa đen. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa về con ngựa trắng. Chúa luôn bày tỏ cho tôi biết rằng màu trắng nó đến sự thanh sạch và sự thánh khiết, sự công bình. Và tôi hãy chú tâm vào những cái điều này và nên chú ý về nó để cho nó có đầy dẫy trong lòng của tôi sự thanh sạch, sự thánh khiết, sự công bình, và không chỉ trong lòng mà trong hành động của tôi nữa, trong suy nghĩ của tôi. Ta hãy cởi như vậy, chúng ta qua đó chúng ta có thể cởi trên con ngựa trắng. Nếu nó những điều này xảy ra trong đời sống của chúng ta, thì con ngựa trắng nó chạy tiến lên. Lời khen Chúa qua đó chúng ta thực sự là một nhân chứng của Chúa và là một vũ khí chống lại kẻ thù. Và tôi cảm tạ Chúa cũng về cái cung của Ngài. Người cởi ngựa trắng có một cái cung. Và ngựa trắng tiến lên, chiến thắng và để chiến thắng. Sự chiến thắng này có nghĩa rằng Chúa đã ban cho chúng ta một giải pháp cho nan đề. Cho dù nan đề nào cũng có sẵn giải pháp. Vì Chúa là toàn thắng. Chúa đã chiến thắng. Nhưng mà ở đây ghi rõ rằng con ngựa này đi ra để chiến thắng. Có nghĩa rằng ngày nay Chúa cũng muốn chúng ta chiến thắng. Chúa đã chiến thắng và Chúa cũng muốn chúng ta chiến thắng. Chúa không muốn chúng ta ở trong sự than phiền, lo lắng. Thực sự, nhưng mà Chúa đã ban cho chúng ta con ngựa trắng để chúng ta có thể cưỡi lên nó. Ở trong Chúa chúng ta đã có chiến thắng. Lời khen Chúa về điều này. Cảm tạ Chúa về con ngựa trắng. Tôi thực sự muốn xác nhận về những gì chúng ta đã nghe. Amen. Tôi cũng muốn xác nhận. Tôi cảm tạ Chúa về lời của Ngài. Trước giờ khi mà xem xét các con ngựa này, tôi chỉ thấy về lịch sử của thế giới, thấy những điều đang diễn ra hiện nay, qua chiến tranh, dịch bệnh, nạn đói, lạm phát, như chúng ta đã nghe ở trong bài thuyết trình. Nhưng mà chúng ta cũng cần thấy những con ngựa này có liên quan tới đời sống cá nhân của mỗi chúng ta. Điều này rất là tốt đẹp, rất quan trọng. Như con ngựa đỏ rực lửa, một mặt chúng ta cần thấy rằng nó liên quan tới chiến tranh hiện nay. Nhưng mà tôi nghĩ nó không liên quan gì với tôi. Nhưng mà chúng ta cần phải thấy rằng cái lưỡi của mỗi người có thể gây ra chiến tranh như thế nào. Và đó chúng ta có thể thấy nó liên quan tới ngựa đỏ như thế nào. Ở ta sự mô tả về con ngựa đỏ trong Khải Huyền 6. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy hòa bình khỏi thế gian, để cho người ta giết lẫn nhau. Chúng ta có thể thấy rằng cái lưỡi chúng ta có thể cất đi hòa bình rất nhanh như thế nào ở trong môi trường chúng ta đang ở. Như Ryder nói là điều này liên quan tới lời nói của chúng ta. Với cái lưỡi chúng ta có thể gây ra chiến tranh rất nhanh như thế nào. Giống như là, thậm chí giống như là đây nói rằng để cho người ta giết lẫn nhau. Cuối cùng người ta chiến đấu với nhau bằng lời lẽ. Nhưng mà giải pháp không phải là chúng ta không thể không nói gì cả. Nhưng mà khác, chúng ta phải học để dùng cái lưỡi chúng ta cho điều đúng, cho sự xây dựng. Và điều tôi thấy ở đây rằng Chúa luôn có sẵn giải pháp liên quan đến những cái những con ngựa tiêu cực đỏ đen tái nhợt này. Giải pháp không phải là chỉ im lặng và không nói gì cả. Thỉnh thoảng thì cũng cần im lặng, nhưng mà chúng ta cần phải học để dùng cái lưỡi chúng ta cho điều đúng. Tôi muốn học để không dùng cái lưỡi của tôi cho con ngựa đỏ này. Ví dụ như là khi trong một tình quan cảnh nào mà nó vi phạm tới cái đúng của tôi, khi mà tôi tranh luận với ai nào đó, tôi nghĩ rằng tôi đúng, tôi muốn thuyết phục người khác, mà lúc đó tôi muốn học để chia sẻ cái gì đó xuất phát từ Chúa, mềm mỏng chứ không phải là tranh luận, tranh cãi hay là than phiền về nhau. Như vậy chúng ta có thể học trong đời sống hàng ngày để không có nhường chỗ cho các con ngựa tiêu cực này, mà để chúng ta có thể ngồi trên con ngựa trắng được. Và điều này trở nên quan trọng đối với tôi. Khi người ta nói rằng tôi muốn ngồi trên ngựa trắng, muốn tác động tới công việc của Chúa, thì đây không phải là một cái sự quyết định chỉ có một lần, duy nhất trong đời, mà nó là bao gồm nhiều quyết định nhỏ mà người ta phải làm mỗi ngày. Ngồi trên con ngựa đỏ, con ngựa trắng, tham dự vào công việc của Chúa trên trái đất này, hay là ở trong xác thịt, trong cái tôi của mình, lúc đó thì dễ ngồi trên cái con ngựa khác. Và tôi được khích lệ để làm những cái quyết định nhỏ như vậy. Và với cái nhìn qua đó tôi muốn đầu tư, qua đó tôi đầu tư công việc của Chúa trên đất này. Nếu không thì người ta chỉ nghĩ đến những gì mà lớn lao thôi. Đừng có nghĩ rằng khi mà chúng ta đi giảng phúc âm hay làm một cái ngày mở cửa để chào đón mọi người tới, chia sẻ lời Chúa, thì đó là ngồi trên ngựa trắng. Nhưng mà trong mỗi ngày, trong nhiều hoàn cảnh thì chúng ta cũng cần cởi trên ngựa trắng. Qua việc khích lệ cứu vệ vợ tôi, khích lệ những người xung quanh tôi, anh em xung quanh tôi, đó cũng là một cái đầu tư cho con ngựa trắng, làm cho công việc của Chúa tiến lên một bước. Qua đó chúng tất cả chúng ta đều có nhiều cơ hội để tham gia vào việc của Chúa trên trái đất này. Rồi tôi cũng có một cái ứng dụng liên quan tới con ngựa đen ở trong Khải Huyền chương 6. Người ngồi trên đó có một cái cân trên tay. Và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có tài sản vật chất. Con ngựa đen có nghĩa rằng người ta quá tin tưởng vào, phụ thuộc vào những cái tài sản vật chất mà người ta có. Có nhiều sự lo lắng, cưu mang, chăm lo về những điều này. Nhưng mà lẽ pháp của Chúa không phải là chúng ta không có quan tâm gì đến liên quan tới những điều này. Nhưng mà lời của Chúa ở nhiều chỗ trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta hãy học sử dụng tài sản vật chất mà Chúa ban cho chúng ta cho công việc của Chúa. Và tôi cũng nhớ tới cái cân trên tay người cưỡi ngựa. Và khi người ta muốn cho ai gì đó thì người ta suy nghĩ, người ta cân đo nó, cân đo đong đếm nó, và nghĩ rằng không nhiều, không nên cho nhiều. Trong ngôn của câu nói rằng có một người để dành nhiều nhưng làm việc nhiều, để dành nhiều nhưng mà lại không có. Nhưng mà có một người khác thì cho, lúc nào cũng cho nhiều hơn nhưng mà lại giàu có hơn. Như vậy chúng ta cần phải học ở con ngựa đen này. Tôi không lo lắng, không muốn lòng của tôi bị dính đến tiền bạc. Nhưng mà tôi dùng tiền bạc của tôi cho con ngựa trắng. Nếu mà Chúa cho tôi nhiều hơn gì mà tôi cần, thì khi tôi cũng ban phát cho người khác, thì tôi cũng không muốn ban phát dùng cái cân để cho người khác, mà tôi cho một cách rộng rãi, một cách vui mừng. Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 7 nói rằng Đức Chúa Trời yêu quý những kẻ bố thí một cách vui lòng. Chúng ta có thể dùng những tài sản vật chất mà Chúa ban cho chúng ta cho con ngựa trắng. Ngợi khen Chúa. Khi mà thấy được rằng những con ngựa này có liên quan tới đời sống cá nhân của tôi, thì nó giúp tôi rất là nhiều. Và qua đó tất cả chúng ta đều có thể ngồi trên ngựa trắng được, có nhiều cơ hội. Tôi muốn tóm tắt tất cả nhiều này qua gia cơ 3 câu 3. Nếu chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả nó và bình nó được. Bởi con ngựa trắng chúng ta có thể chinh phục tất cả mọi điều khác, để cho chúng vương phục chúng ta trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có hòa bình chứ không có chiến tranh, tranh cãi, để chúng ta sống động các thuộc linh và dùng những điều của thế giới này một cách đúng đắn. Ngợi khen Chúa. Tôi muốn nói một chút về con người tái nhợt. Con người tái nhợt có nghĩa rằng chúng ta không có muốn đầu tư tất cả đời chúng ta vào sức khỏe để chúng ta được khỏe mạnh. Có nhầm ở trên đời này có một số người thực sự như vậy. Cả cuộc đời họ đầu tư rất nhiều điều cho sức khỏe. Nhưng mà ở đây cũng không có nghĩa rằng chúng ta không có chăm lo gì đến thân thể của chúng ta cả. Như vậy cũng không có đúng. Thân thể chúng ta là đền thờ của Thánh Linh. Nên chúng ta phải chăm lo thân thể chúng ta một cách đúng đắn để chúng ta khỏe mạnh. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng có thể học để đầu tư thân thể chúng ta cho con ngựa trắng. Thay vì đầu tư tất cả để thân thể chúng ta được khỏe mạnh, nhưng chúng ta cũng có thể đầu tư thân thể chúng ta cho công việc của Chúa. Tôi thấy Roma 12 rất là tốt. Trong những tuần qua chúng ta đã thông công vào đoạn này. Trong đoạn đó có rất nhiều ví dụ cho thấy chúng ta có thể đầu tư thân thể chúng ta như thế nào cho công việc của Đức Chúa Trời. Thật là tốt. Con ngựa tái nhợt này nói đến sự chết, nói đến người ta có rất nhiều lo lắng về sức khỏe. Chúng ta không cần phải lo lắng về sức khỏe của chúng ta, nhưng mà chúng ta chăm lo thân thể chúng ta một cách đúng đắn, thích hợp. Và Chúa sẽ ban cho chúng ta sức khỏe khi mà Ngài thấy rằng chúng ta đầu tư thân thể chúng ta cho con ngựa trắng. Đầu của Roma 12 nói rằng chúng ta hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Rồi sau đó có nhiều ví dụ trong cả chương. Ngợi khen Chúa.